Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 2B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 9 tháng 7 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Mọi người bình tâm nghĩ thử coi, tại sao phải bình tâm? Bởi vì con người dễ bị tâm trạng hóa, làm rất nhiều việc xong đều hối hận, sau này mới hối hận. Nhưng thiên hạ không có thuốc hối hận để uống. Bình tâm cảm nhận, rất nhiều sự việc sẽ thấy rõ ràng. Hôm nay một người đem việc xấu trong nhà nói ra, họ có lợi ích gì? Chỉ thỏa khí tức nhất thời, sau cùng nói ra khiến cho người ta coi thường. Làm gì có ai phê bình cha mình còn được người ta tôn trọng? Làm gì có ai phê bình bạn đời của mình sau đó còn được người ta tôn trọng, bị người ta chê cười? Đây chẳng phải tự sỉ nhục mình sao? Cho nên người nào kể những thiếu sót của đoàn thể mình sau đó còn được người ta khẳng định tán thán, không thể nào như vậy. Tại sao? Bởi vì chúng ta mất cái gốc. Chúng ta đối với gia đình đoàn thể thì phải làm tròn đạo nghĩa. Người nhà không đúng, khuyên hướng thiện, hành đạo đức. Nếu không khuyên, đều sai lầm. Họ sai rồi, mình cũng không làm tròn bổn phận. Hôm nay, chúng ta hãy tưởng tượng một chút. Một người kể việc xấu của vợ hay chồng mình, kể xấu trong nhà, sau cùng những lời không hay này truyền tới tai của vợ chồng mình, thì khoảng cách giữa hai người chẳng phải sẽ rất sâu sao? Sẽ bị thất hòa. Cho nên không kể việc xấu trong nhà, ngược lại phải kể điều gì? Kể ưu điểm của đối phương, không kể cái không tốt của họ, cái tốt tán thán. Kết quả chồng quý vị nghe được những lời mà quý vị tán thán anh ấy, từ tai người khác truyền lại tới tai của mình. Anh ấy nói, mình có nhiều khuyết điểm như vậy, giờ mình đều bao dung không nói ra. Mình mới có một chút ưu điểm đó, cô ấy còn đi khắp nơi khẳng định mình. Ông chồng đó sẽ rất cảm động. Mình không thể phụ lòng, tin tưởng và khen ngợi của vợ mình. Dần dần, họ sẽ có động lực nâng cao sửa đổi chính mình. Đây là giữa vợ chồng, không nói chuyện xấu trong nhà mà còn phải khích lệ nhau. Đây là đi về phương hướng tốt. Người không bình tâm, hãy nói lời nóng giận, liền đọa lạc vào chỗ xấu. Giữa mẹ chồng nàng dâu cũng như vậy. Mẹ chồng luôn nói cái tốt của con dâu, những lời này truyền tới chỗ con dâu cũng sẽ rất cảm động. Con dâu luôn nói cái tốt của mẹ chồng nghe xong cũng rất hoan hỷ. Đó là tán thán lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau. Mẹ chồng chẳng phải có thêm một đứa con gái sao? Con dâu chẳng phải có thêm một người mẹ sao? Đây chẳng phải là chuyện tốt trong thiên hạ sao? Nhưng nếu như mẹ chồng đi nói cái không tốt của con dâu, có câu tục ngữ nói là mẹ chồng đeo cái trống khắp nơi nói con dâu. Đây là cách nói địa phương của tỉnh nào? Mẹ chồng đeo cái trống khắp nơi nói con dâu đeo cái chiên. Quý vị đã nhìn thấy cái chiên chưa? Khen có thể vọng rất lâu. Con dâu đeo cái chiên khắp nơi nói mẹ chồng, đó chẳng phải ngày càng nghiêm trọng sao? Gia đình này chẳng phải triền miên không dứt sao? Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Những câu này đều đang nhắc nhở chúng ta làm sao giúp người và người ngày càng bao dung hơn, ngày càng đoàn kết hơn. Đây là điều then chốt để đoàn thể có thể thành tựu sự nghiệp hay không. Hôm nay chúng ta nói tới vấn đề bỏ hiện tài dùng bất tài. Lãnh đạo chúng ta phải biết dùng người chính trực, không phải dùng người nghe lời. Tất nhiên họ nghe lời cũng là phải làm việc đúng. Nếu như nghe lời quý vị sai rồi họ nghe theo thì cũng không đúng. Người chính trực không có dục vọng, họ chỉ muốn tốt cho quý vị, muốn tốt cho đoàn thể. Nhưng có lúc nói lời hơi xung đột, quý vị bao dung là được rồi. Lúc này phải học Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông khi chưa gặp Dương Quý Phi cũng không hề đơn giản, đã soạn Khai Nguyên Chi Trị. Hồi đó có đại thần Hàn Hưu, Trương Cửu Linh, những trung thần này đều có. Cho nên bên cạnh có trung thần hay không rất là quan trọng. Cho nên các vị hiệu trưởng, quý vị phải dùng cho tốt những nhân tài này. Đường Huyền Tông hồi đó gặp được Hàn Hưu. Hàn Hưu đặc biệt nói lời trung cáo với ông. Có lần ông đang chơi đùa, đột nhiên cảnh giác rằng, ôi, mình đang vui chơi ở đây. Hàn Hưu có biết không, ông vừa nói xong lời này, báo, tấu chương của Hàn Hưu tới rồi. Ông xem xong cũng hơi run rẩy, lại bị ông ấy phê bình. Kết quả tình hình này có tới mấy lần, thần tử bên cạnh bắt đầu nói lời dèm pha. Hoàng thượng, ngài coi, đều do Hàn Hưu này hại ra, hại ngài ốm mất một dòng. Kết quả Đường Huyền Tông nói gì? Ông nói, mỗi lần Hàn Hưu nói chuyện với ta, hoặc ta coi tấu chương của ông ta đều rất khó chịu. Nhưng bản thân của ta dần dần bình tâm nghĩ lại, mặc dù rất khó chịu nhưng có lợi cho người thiên hạ. Cho nên ốm một mình ta mà thiên hạ được mập, đáng quý. Các ngươi nói những lời này rất hay. Lúc đó ta thấy phiêu phiêu, rất là hoan hỷ. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, không đúng, không có lợi ích gì cho lão bá tánh. Cho nên ông vẫn rất tỉnh táo. Nhưng sau đó, Cửu Linh đã già, Hàn Hưu đã chết. Bên cạnh không có trung thần tốt như vậy nữa. Sau đó lại gặp Dương Quý Phi. Cám dỗ này đã khiến cho ông không chống cự nổi. Từ đây quân Dương không thiết triều buổi sớm nữa. Cho nên sự tu dưỡng của một người phải nhanh chóng nâng cao. Nâng cao tới như bất động. Bất kỳ cám dỗ nào, quý vị đều có thể phú quý không dao động, bần tiện không thay đổi, uy vũ không khuất phục. Phải mau mau đạt tới cảnh giới này. Nếu không, một lần sảy chân để hận thiên cổ. Quý vị coi gặp phải Dương Quý Phi là xong luôn. Suýt nửa thiên hạ nhà Đường bị hủy diệt. Cũng may còn có những người như trung thần Quách Tử Nghi đã phục hưng trở lại. Cho nên công phu cách vật có quan trọng không? Quan trọng, tài, sắc, danh, thực. Những cám dỗ này phải vượt qua được. Tôi nghĩ Dương Quý Phi nếu như gặp những người như Nghiêu Đế, gặp Thuấn Đế, Đại Vũ, chắc chắn sẽ bị cho đi dọn toilet. Những thánh dương này rất là nhạy bén. Như Đại Vũ uống được một loại rượu, rượu dị tộc tặng cho ngài, ngài uống vào, loại rượu này lập tức đem đi hủy hết. Sau này chắc chắn có người vì uống rượu này mà vong quốc. Năng lực phán đoán tinh nhạy của ông hết sức mạnh. Một hiệu trưởng, một người lãnh đạo càng nhạy bén, họ càng có thể phòng ngừa ngay ban đầu, học sinh của họ sẽ được lợi ích lớn. Họ có thể cấm khi chưa xuất hiện. Giáo dục bây giờ đều là đã nhiễm chấp rồi mới bắt đầu điều chỉnh. Mất bò mới lo làm chuồng, rất mệt. Người già không dạy, người trẻ không học, tập tục không cát tường. Thế hệ trước không đặt việc giáo dục thế hệ sau trong tâm, thế hệ sau lại không học tập, gặp phong tục mau chóng đọa lạc. Chúng ta thấy bây giờ quan hệ nam nữ của thanh thiếu niên đều loạn thành một mớ. Nhưng có trưởng bối nói một câu, bọn trẻ có suy nghĩ của bọn trẻ, chúng ta quản không được. Sau khi nghe xong, tôi liền nhắc nhở ông, câu này bác đừng nói với những người khác, nếu không bác sẽ chịu trách nhiệm nhân quả nghiêm trọng. Bác đang làm lầm lạc tất cả những người làm trưởng bối, quên mất trách nhiệm của họ. Thân làm cha mẹ trưởng bối là gì? Nhất ngôn nhất hành đều làm gương tốt cho con cái, phải có trách nhiệm như vậy. Hơn nữa, quý vị phải dạy dỗ chúng càng sớm càng tốt, bắt đầu dạy từ thai giáo, bắt đầu dạy từ nhỏ. Lớn lên muốn dạy thì rất vất vả, nhưng dù sao có bắt đầu cũng sẽ không trễ. Thật ra con cái đều có thể dạy được. Trước đây tôi tới đại học, vừa hay vào năm 2005, có khoảng một năm về văn hóa truyền thống ở đại học, khiến cho tôi hết sức kinh ngạc. Tôi giảng qua tiết học 12 tiếng đồng hồ ở đại học địa chất. 800-900 học sinh chăm chú lắng nghe. Các em không phải không muốn học, là do chúng ta có dạy cho các em không? Hồi đó sự chuyên chú của các em chấn động tâm hồn của tôi. Cảm thấy khoảng cách giữa câu này với câu kia chưa tới thời gian một giây. Các em nhìn chăm chăm lên bục giảng. Tôi nói lúc đó có một cây kim bạc rớt xuống chắc cũng nghe thấy. Sự khao khát của các em khiến cho chúng tôi vừa cảm động vừa nuối tiếc. Nuối tiếc điều gì? Tại sao tới khi lên đại học mới đem những điều này dạy cho các em? Hơn nữa, tôi đã ở trường các em giảng dạy một học kỳ. Hồi đó, có một cô giáo chạy qua nói với tôi. Cô nói, cho sinh viên đại học những tư tưởng quan niệm đúng đắn, cho các em sự giáo dục văn hóa truyền thống, thực sự không được chậm trễ giây phút nào, vì trước đó không lâu, họ có mời tới một nhân sĩ thành công. Nhân sĩ thành công này có nghĩa là kiếm được không ít tiền. Điền mời ông tới giảng cho sinh viên nghe. Kết quả nhân sĩ này đã đứng trên bục nói với học sinh rằng, các bạn học sinh, hôm nay các bạn muốn thành công, trước tiên là phải buông bỏ hai chữ đạo đức. Chỉ cần không giết người, không phóng lửa, không phạm pháp, việc gì cũng có thể làm. Cô giáo này ngồi bên dưới toát mồ hôi lạnh. Người này đứng giảng trên bục, càng khiến cho cô kinh ngạc là người này nói xong câu đó, bên dưới vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Quý vị nói, sau tràng pháo tay đó, các em có bị dẫn dắt sai lầm không? Tôi nghe xong mà rất đau lòng, cho nên đi tới đâu cũng cổ suý người học văn hóa truyền thống có cơ hội mau mau tới đại học dẫn dắt những tư tưởng quan niệm đúng đắn cho các em. Mỗi một người đều có trách nhiệm. Trước đây không chỉ là cha mẹ trưởng bối có trách nhiệm này, phong khí xã hội trước đây là gì? Nhìn thấy các em nhỏ bên đường làm việc gì sai, các em là chủ nhân tương lai của xã hội chúng ta, phải chủ động nhắc nhở, dạy bảo. Hồi nhỏ tôi có kinh nghiệm này. Vừa hay cha mẹ trưởng bối đều không có bên cạnh, nhưng làm sai việc gì, người lớn đi đường đều nói, này cháu nhỏ chắc không được như vậy, bản thân mình rất là ái ngại, sao lại không có gia giáo như vậy, liền chấn chỉnh lại. Bị những gì trưởng bối không quen biết dạy dỗ, về tới nhà cha mẹ biết được, liền đi cảm ơn vị đó. Bây giờ không có quan niệm này nữa. Người lạ nhắc nhở con của mình, chính mình nhìn thấy rồi, việc nhà chúng tôi không cần anh lo, không có thái độ tốt này nữa. Cho nên bây giờ thật ra mà nói, không phải con cái khó dạy, càng khó dạy hơn là ai? Người lớn. Việc giáo dục đức hạnh đạo đức luân lý trong trường muốn triển khai tốt, phải thường mở khóa học cho phụ huynh. Nếu không, quan niệm của phụ huynh đều khác với lời dạy của thầy cô giáo và kinh điển, trong đánh xuôi kèn thổi ngược, hiệu quả không cao. Cho nên bây giờ trách nhiệm của ngành giáo dục rất là trọng đại, bởi vì chúng ta hiểu giáo dục, người bình thường không hiểu. Người tốt phải làm tới cùng mới được. Thực sự muốn dạy tốt con cái, chắc chắn phải thường mở khóa học giáo dục đức hạnh cho cha mẹ các em. Như trường trung học Tùng Hoa Giang, họ đang tích cực làm những việc này. Thánh nhân ở ẩn, kẻ ngu nắm quyền. Giáo huấn của thánh hiền không có ai tin theo. Người ngu muội lại lên nắm lấy quyền lực, thậm chí còn đem tư tưởng của họ biên soạn vào giáo trình đại học. Thiên hạ không cát tường. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người. Người từng đạt giải Nobel, ông đã nói một câu: mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là kiếm lấy lợi nhuận. Câu này còn ghi vào sách giáo khoa. Kẻ ngu nắm quyền lại còn được nhận giải Nobel. Những người chấm ông nhận giải Nobel, tất cả đều phải chịu trách nhiệm nhân quả. Đúng chưa? Thật vậy. Đạo tổ tiên chúng ta rất sáng suốt. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều có sức ảnh hưởng. Quý vị phải thận trọng đối đãi. Hôm nay một cặp cha mẹ bồi dưỡng ra một cán bộ cấp trung ương, quốc gia mỗi năm đều cúng tế cha mẹ ông, đều dùng lễ cúng tế đại phu cấp trung ương. Bởi vì niệm niệm nhớ tới cha mẹ ông đã nuôi dạy một trụ cột cho quốc gia, không quên cái gốc, không quên nguyên nhân đó. Đạo tổ tiên chúng ta hùng hậu như vậy, uống nước nhớ nguồn. Đây là làm việc tốt, làm việc xấu, nhân quả đó đều phải chịu trách nhiệm. Ai bị tư tưởng sai lầm này dẫn dắt, người đương sự đều phải gánh trách nhiệm nhân quả. Huống hồ họ còn ghi vào giáo trình đại học, tội nghiệp này của họ càng nặng hơn. Cho nên lão tổ tiên nói phải cẩn ngôn thận hành, không được nói năng bừa bãi. Câu nói này của ông nếu đặt trong xã hội Trung Hoa cổ đại, chắc chắn sẽ bị người ta phun nước bọt. Mục đích duy nhất là kiếm lợi nhuận, tiểu nhân mà. Khổng Tử nói với chúng ta: quân tử vì nghĩa, tiểu nhân vì lợi. Quân tử ưa tiền, kiếm tiền đúng cách. Như mấy thương nghiệp hết sức thành công trong khu vực chúng ta, Sơn Tây Tấn Thương, An Huy Huy Thương, Triết Giang Triết Thương, họ đều là gì? Lợi từ nghĩa sanh. Lợi từ đâu mà tới? Từ phục vụ làm tròn đạo nghĩa mà tới. Lợi từ nghĩa sanh, tài từ đạo sanh. Tài nhất định tương ứng với đạo nghĩa, đó mới là tiền tài chân chính. Không tương ứng với đạo nghĩa gọi là hoành tài. Lấy hoành tài sẽ chiêu cảm tai họa. Làm gì có mục tiêu duy nhất? Đó chẳng phải là chỉ mưu lợi sao? Đó chẳng phải là tiểu nhân sao? Sẽ làm lầm lạc bao nhiêu người? Quý vị coi câu nói này đã truyền bao lâu trong giảng đường đại học? Sự phá hoại tự nhiên của giới doanh nghiệp nghiêm trọng nhất từ xưa tới nay. Bây giờ muốn khôi phục tự nhiên thành bộ dạng ban đầu, đem tất cả tiền kiếm được toàn bộ lấy ra điều trị chưa chắc đã trị được. Thực sự chỉ nhìn cái lợi trước mắt gây ra nguy hại to lớn đối với mình và con cháu của đời sau. Cho nên quý vị coi, khi người ngu muội nắm quyền lực thì rất thảm. Chúng ta bây giờ rất nhiều chí sĩ hiền nhân muốn cải thiện hoàn cảnh, để lại không gian sinh sống tốt đẹp cho thế hệ sau. Họ đi tìm hiểu tình hình ô nhiễm đất đai. Kết quả thật sự bây giờ muốn làm việc tốt cũng có nhiều thử thách. Họ đi tìm hiểu đất đai như vậy, nói đất đai bị thuốc sâu phân hóa học làm ô nhiễm. Làm sao cải thiện đất đai? Tiếp xúc rồi mới biết. Nước cũng ô nhiễm, không khí cũng ô nhiễm. Không phải là vấn đề đơn giản nhất, tất cả đều ô nhiễm. Cho nên công trình này rất lớn. Chúng ta người trong thời đại này rất có trách nhiệm. Hôm đó nhìn thấy một câu nói, một cụ già viết một câu thư pháp: hà xuyên nhược đoạn lưu, ngã bối hà dĩ, đối tự tôn. Sông suối nếu ngưng chảy, thế hệ sau không cách nào sinh sống. Đời ta sao đối mặt với con cháu? Văn hóa nhược thất truyền, văn hóa truyền thống đứt đoạn trong tay của chúng ta. Ngã bối hà dĩ kiến tổ tông. 5.000 năm đã đứt đoạn ở chỗ chúng ta, chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên nữa. Cho nên đời này chúng ta phải gánh vác, kế thừa phát huy, có trách nhiệm nối tiếp và phát triển. Có kinh giáo hãy đối chiếu là biết tà chánh. Quân tử là nghĩ tới bổn phận của mình, đạo nghĩa của mình ở đâu. Tiểu nhân chỉ nghĩ tới tự tư tự lợi của mình mà thôi. Vừa hay có một năm, tôi gặp một vị tiến sĩ Malaysia, tiến sĩ A Lý Phân. Tôi gặp ông ở Lô Giang. Ông ngồi đối diện với tôi, ngồi xuống vẫn chưa ăn cơm. Ông hỏi tôi câu đầu tiên là: anh biết chuyện Khổng Tử Trần Thái Tuyệt Lương không? Các vị hiệu trưởng, đồng đạo ngành giáo dục, quý vị biết chuyện Trần Thái Tuyệt Lương không? Lúc đó sau lưng của tôi toát mồ hôi hột. Tại sao? Một người nước ngoài vừa hỏi đã hỏi có biết chuyện Trần Thái Tuyệt Lương của Khổng Tử không? Cho nên tôi cảm thấy như bị thử thách. May là tôi biết, nếu như không biết, mặt mũi của tôi không biết để chỗ nào nữa. Tôi liền nhớ tới trước đây đã từng nghe người ta nói, nói người Trung Hoa chúng tôi tới nước Mỹ, nước Anh, người ta hỏi là: anh đã đọc Luận Ngữ chưa? Chưa. Anh đã đọc Lão Tử chưa? Chưa. Anh đã đọc Kinh Dịch chưa? Chưa. Người ta hỏi tới sau cùng rồi bỏ đi, không hỏi tiếp nữa. Họ rất ngạc nhiên, sao người Trung Hoa các anh lại không đọc những kinh điển quan trọng nhất của lão tổ tiên chính mình, mất mặt ra tận nước ngoài. Cho nên ông vừa hỏi vậy, tôi nói nếu như tôi không biết thì rất là mất mặt. Liền cùng đàm luận với ông về tình hình Trần Thái Tuyệt Lương. Cuối cùng vị tiến sĩ này, chúng tôi tới Đại Mã, ông đã giảng một tiết học quan hệ giữa tư tưởng của Khổng Tử và Hồi giáo, rất có học vấn. Hồi đó tổ chức Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc có gửi một giáo trình của trường học cung cấp cho Malaysia dùng. Sau đó chính phủ Malaysia đưa quyển sách nhỏ này cho tiến sĩ A Lý Phân. Ông giúp chúng tôi thẩm duyệt một chút quyển sách này phổ biến trong trường học, có thích hợp không? Kết quả sau khi ông thẩm duyệt, ông đưa nó trả lại cho tổ chức Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc. Người ta hỏi ông, tại sao ông trả nó lại? Ông nói, quyển sách này, ngay cả tư tưởng của Khổng Tử cũng không có, không đạt yêu cầu, trả lại. Quý vị coi, tiến sĩ Mã Lai Ông cũng biết cần phải đối chiếu với tư tưởng của Khổng Tử mới biết quyển sách này có phù hợp với chân lý không, phù hợp với tiêu chuẩn không. Cho nên chúng ta ngày nay phải điều phục ngã mạn. Lúc nãy có nói với mọi người về thái độ thuật nhi bất tác, sau đó có thể tùy thuận thánh giáo, giống như tiến sĩ này vậy. Thái độ chúng ta nghe giảng hoặc thái độ đọc kinh điển, mỗi một câu đều đang nói chính mình, chứ không phải nói người khác. Nếu như thái độ này chưa xây dựng được, sự ngã mạn này sẽ không điều phục được. Bởi vì con người đều thích làm thầy. Có một số người học tập văn hóa truyền thống, họ có nói rằng khi họ bắt đầu tiếp xúc với nhóm người học văn hóa truyền thống, cảm thấy những người này rất khó chung sống. Tại sao lại thấy khó chung sống? Là do nhận ra vì mọi người đều đang học, lại không phải học 3 ngày, 5 ngày liền biến thành Khổng Tử. Nhưng quá trình học, lý có đốn ngộ, sự vẫn phải từ từ tu chỉnh. Nhưng sau khi đã hiểu lý rồi, họ không hạ công phu ở nội tâm của mình, mà trước hết lại khởi sự nhìn lỗi của người khác. Cho nên họ khởi tâm ngạo mạn. Hãy tiếp xúc với người ta, người ta lại cảm thấy những người học văn hóa truyền thống cứ khiến cho người khác áp lực, còn chưa lợi ích cho văn hóa truyền thống, trước tiên đã khiến cho người ta phản tác dụng rồi, ảnh hưởng phiến diện. Cho nên cái này phải từ từ điều phục. Nhưng cái này không cảnh giác cao độ, không phạm cũng khó. Tôi nhớ có một ông cụ, ông đem bài giảng 40 tập, không biết đã coi được bao nhiêu lần. Quyển sách đó của ông đã có nhiều trang bị lật nhào nát. Tôi vừa thấy quyển sách đó thì rất khâm phục sự dụng công của ông. Kết quả mở quyển sách đó ra, mỗi một đoạn đạo lý giảng xong, ông đều ghi chú ở bên trên, con trai phải coi, đoạn phía sau vợ phải coi, em trai phải coi. Cả quyển sách coi xong, tất cả mọi người đều nên coi, nên học. Chỉ có một người không cần, chính là bản thân ông. Ông biến thành người đeo mắt kính kinh điển, thấy những người xung quanh đều không đúng, cho nên khiến mọi người đều không thể chấp nhận ông. Thánh giáo dạy chúng ta là sửa mình chứ không yêu cầu người. Đây là giáo huấn của Khổng Tử trong Luận Ngữ. Không tham cầu, không chỉ trích người khác, sẽ không oán. Nếu như chung sống với bạn bè người thân, vẫn có một số việc không vui thì sao? Không chỉ không được chỉ trích yêu cầu, phải nên làm sao? Làm việc không thông, phản cầu chính mình là đúng rồi. Tâm thái học văn hóa truyền thống của chúng ta không được học ngược, phải nên là nghiêm khắc với mình, khoan dung với người. Nghiêm khắc với mình là trung, phản cầu chính mình. Khoan dung với người là sao? Thứ. Trong câu này đều là đạo trung thứ. Hơn nữa, con người đều đặt tinh thần vào việc nhìn người khác, không có thời gian nhìn chính mình nữa. Công ư luận nhân giả đều là bình luận người khác. Sát kỵ tất sơ. Tinh thần, tinh lực rất ít dùng cho bản thân mình. Kế đó, giả sử hôm nay chúng ta là một người lãnh đạo, một người đứng trên bục giảng chia sẻ văn hóa truyền thống, thậm chí là người ở dưới bục giảng đang đem văn hóa truyền thống giới thiệu cho người khác. Thật ra mỗi một người đều nên có nhân duyên và vai trò như vậy. Lúc này khi nói cho người khác, không thể cảm thấy bản thân mình cao, bản thân mình là thầy. Khi đang giảng nên là đang khuyên ai? Khuyên chính mình. Khi dạy học thái độ đều là khuyên chính mình. Tất cả mọi người đều là thầy. Mình là học sinh. Mình chia sẻ tâm đắc của mình cho họ nghe. Hoặc là quý vị phải phát biểu luận văn tiến sĩ, luận văn thạc sĩ. Họ là người tới nghe, tới chấm điểm. Như vậy chúng ta sẽ không sanh tâm ngạo mạn. Nếu không, người ở trên bục giảng hoặc là chia sẻ cho người ta, dần dần sẽ thấy mình cao hơn người ta, lợi hại hơn người ta thì sẽ không tốt. Cho nên tục ngữ nói, bà vương bán dưa, tự bán tự khen. Tôi cũng gặp qua một số trưởng bối trong ngành giáo dục. Đồng một chút là nói, ai da, tôi đã dạy hơn 20 năm rồi. Khi tôi dạy học, còn không biết anh đang ở đâu đấy. Tâm ngạo mạn đó rất dễ dàng tăng trưởng. Cho nên dạy học là khuyên chính mình sẽ không dễ ngạo mạn. Hơn nữa, chúng ta theo đuổi công tác giáo dục có một điểm tốt rất lớn. Ví dụ, tôi dạy các em lớp 6, tôi giảng những đạo lý kinh điển này. Tôi vừa giảng xong, bản thân của tôi trước tiên là phải làm được. Ví dụ nói, tôi nói, hãy nói ra, tính làm đầu. Nếu như mấy ngày sau, việc tôi hứa với một em học sinh mà chưa làm được, vậy em đó sẽ mất lòng tin với tôi. Em sẽ không tin tưởng kinh điển nữa. Cho nên ngày nay, những kinh điển mà chúng ta giảng, bản thân mình phải làm được trước học sinh, đối với mình sẽ có sức sách tấn rất lớn. Cho nên tôi không còn đường để thoái lui nữa. Bởi vì đã giảng nhiều năm như vậy rồi, bản thân mình không làm được, sẽ không thể giúp người ta khởi lòng tin. Vậy tôi sẽ bôi tro vào mặt của lão tổ tiên. Cho nên quyết chiến tới cùng, không có đường thoái lui nữa, tiến về trước. Khi đó chính là chỉ có chính mình là học sinh. Tất cả mọi người, tất cả mọi sự đều là thầy giáo nhắc nhở chúng ta. Người mà mình đang đối mặt, mình còn có tâm trạng gì không? Mình còn có nhiễm chấp, tâm tham cầu gì không? Là họ nhắc nhở mình trong tâm mình còn có những tập khí này. Mình phải mau mau buông bỏ nó. Họ đều là thầy tới thành tựu mình. Người đó sẽ không ngạo mạn nữa. Còn nữa, thường thường đức tỷ ư thượng sẽ không ngạo mạn nữa. Đức hạnh đều so sánh với thánh nhân, sẽ biết hổ thẹn, tắc tri sĩ, sẽ không ngạo mạn. Hôm nay chúng ta học được một chút, liền đi so với người này người kia thì sẽ ngạo mạn. Người ta khuyên chúng ta, tôi tốt hơn họ nhiều, anh còn chê tôi. So với người bên dưới, không thừa nhận sai lầm mà còn ngạo mạn. Nhưng đức tỷ ư thượng, học nho thì phải học Khổng Tử. Giáo huấn này của sư trưởng tôi hết sức thọ dụng. Bắt đầu từ hôm nay, nhất ngôn nhất hành, khởi tâm động niệm đều lấy ai làm chuẩn? Khổng Tử, ngài là tấm gương tốt nhất trong ngành giáo dục chúng ta, chí thánh tiên sư. Học đạo thì học lão Tử. Học Phật thì học Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là thánh nhân tam giáo Nho Thích Đạo chúng ta. Phải so sánh với những thánh nhân tam giáo này thì sẽ thường nhìn thấy những thiếu sót của mình, sao còn ngạo mạn được. Chúng ta thời thời quán chiếu tâm của chính mình, điều phục những tập khí này. Đây chính là công phu cách vật. Hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận, cũng là cùng nhau lập chí làm quý nhân một đời của con trẻ. chúng ta cùng nhau phát tâm này, hai người đồng tâm, đá cũng hóa vàng. Huống hồ chúng ta bây giờ có hơn 100 vị hiệu trưởng, còn có đồng đạo trong ngành giáo dục. Sức mạnh này rất là ghê gớm. Từ bản thân quý vị tôi nhìn thấy, quốc gia sắp hưng thịnh, ắt có điềm báo lành. Điềm báo các tường này cảm nhận được từ sự hiếu học và sự gánh vác của mọi người. Hơn nữa, tinh thần của phần tử trí thức phải sống dậy. Hiệu trưởng Lữ Kiệt vào ngày 1 tháng 1 năm 2008, dịp Tết Nguyên Đán, vừa hay có tiết dạy ở Lô Giang, có rất nhiều chủ doanh nghiệp họ bước lên bục. Chúng ta nhất định phải hết lòng hoằng dương văn hóa truyền thống. Kết quả hiệu trưởng Lữ Kiệt bước lên rất cảm thán, nói rằng thương nhân, nhà doanh nghiệp làm sự nghiệp, làm kinh doanh đều có sứ mệnh dân tộc này. Bản thân tôi là hiệu trưởng trong ngành giáo dục, tôi cảm thấy hết sức hổ thẹn. Nếu như tôi vẫn không thể có tâm như quý vị, thì chúng tôi đã làm mất mặt phần tử trí thức. Các vị hiệu trưởng, đồng đạo, quý vị buông bỏ thời gian có thể nghỉ ngơi. Thực sự, tôi dạy học mấy năm cũng biết, nghỉ hè, nghỉ đông, thật ra chỉ giúp chúng ta thở phào một hơi mà thôi, khá là vất vả. Còn mọi người có thể không ngại gian khổ tới đây tiếp tục học tập mấy tuần lễ. Tinh thần này đã đang quán triệt tinh thần yêu nước, yêu dân, tinh thần tấm lòng vì thiên hạ của phần tử trí thức mấy ngàn năm của chúng ta. Cho nên ở đây cũng hết sức cảm kích quý vị hiệu trưởng và đồng đạo. Chúng ta muốn làm quý nhân một đời của con trẻ. Khi nào bắt đầu làm? Bắt đầu ngay từ bây giờ. Các vị hiệu trưởng, đồng đạo hiểu rất rõ. Thân giáo hiện tại là làm ngay. Tôi tin là con cái của quý vị, học sinh của quý vị, hoặc là thầy giáo lãnh đạo quý vị, họ đã từ việc lấy thân làm mẫu của các vị hiệu trưởng mà lấy làm cảm phục. Kỳ nghỉ mà còn chăm chỉ học tập như vậy, nghe nói còn nộp điện thoại lên nữa. Nhiều việc khó làm như vậy, mọi người đều có công phu buông bỏ. Hiện tại liền làm. Làm như thế nào? Bắt đầu làm từ căn bản. Cái gì là căn bản? Thân giáo là căn bản, cách vật là căn bản, sửa tập tính là căn bản, làm từ hiếu đạo là căn bản, bắt tay từ đức hạnh là căn bản. Quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh. Quay lại từ việc làm một học sinh, bắt đầu từ số 0, bắt đầu làm từ việc nhớ ơn của tổ tiên thánh hiền. Vậy phải làm tới mức độ nào mới là quý nhân một đời của con trẻ? Trên thực tế, thành tâm mà làm thì sẽ viên mãn, chứ không nhất định phải làm tới mức độ nào mới thực sự là có làm được. Bởi vì mỗi một sự chân tâm đều sẽ động tới tâm của người thầy và các em nhỏ. Tôi nhớ hiệu trưởng của tôi, thầy hiệu trưởng cấp 2, thầy hết sức yêu trường học. Chủ nhật tôi tới trường tập thể dục, thấy thầy đi vòng vòng trong trường để nhặt rác. Tấm lòng đó của thầy hiệu trưởng tôi hết sức cảm phục. Cho nên từ nay về sau, chúng tôi nhìn thấy rác đều chủ động nhặt lên, cũng yêu thương ngôi trường của chính mình. Cho nên hiện tại hiển lộ chân tâm đi được viên mãn. Lão tiên sinh Bạch Phương Lễ là tấm gương tinh thần của nghĩa công chúng ta. Hơn nữa, cụ hết lòng vì sự giáo dục thế hệ sau, đi 18 dòng xích đạo, kiếm được 30 mấy dạng, toàn bộ đều quyên cho các em nhỏ. Chỉ tính những sinh viên đại học nhận được sự giúp đỡ của cụ đã có tới mấy trăm em. Chúng ta bình tâm nghĩ lại, điều kiện của cụ thế nào? Cụ không có địa vị, cụ không có tài phú, cụ đã hơn 70 tuổi nhìn thấy các em. Các em nhỏ ở quê hương mình không được đi học, cụ liền đem toàn bộ số tiền 5.000 tệ dành dụm được quyên góp hết đi. Cụ không có tiền, mỗi ngày cụ kiếm được mấy chục tệ, tích lũy từ từ lại quyên góp hết. Cụ còn nghèo hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Thể lực của cụ cũng không bằng đại đa số chúng ta, nhưng mà cụ lại dốc hết sức lực vì thế hệ sau, cống hiến vì dân tộc. Bao nhiêu người nhìn vào cụ đều bị cảm động. Ngay cả điều kiện như cụ mà cũng làm được sự hy sinh cống hiến như vậy, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đất nước đề xướng mô hình đạo đức, điều này đều phù hợp với giáo huấn của Khổng Tử. Cử thiện nhi giáo bất năng, luôn tuyên dương tất cả những thiện hành này để mọi người đều cảm động mà học hỏi theo. Như năm 2011, Hàng Châu có một vị nữ sĩ, cô Ngô Cúc Bình, vừa hay nhìn thấy một em bé trong khu nhà của mình từ lầu 10 rớt xuống, một bé gái nhỏ. Cô đã bất chấp thân mình lao qua, dùng tay của mình hứng lấy em bé. Tay của cô đã bị gãy mất mấy đốt xương. Bức tượng tay cô ẵm một em bé dựng ngay trên quảng trường Nhân Dân ở Hàng Châu, trở thành tinh thần của người Hàng Châu. Cô đã phát biểu ở trên mạng: chúng ta từ chối việc khoanh tay đứng nhìn. Lão tiên sinh Bạch Phương Lễ, nữ sĩ Ngô, nhìn thấy những nhu cầu này trong xã hội, họ cảm thấy đây là đạo nghĩa mình nên làm tròn, từ chối khoanh tay đứng nhìn. Có tấm lòng này rồi, chắc chắn sẽ có thể khiến cho người bên cạnh cảm động. Thật ra, tôi theo đuổi công việc giáo dục thì đã cảm nhận được rất nhiều thầy cô. Học sinh nhớ thương thầy cô nhất là học sinh dạy hồi nào? Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba. Kỳ lạ quá, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba thì kinh nghiệm và khả năng dạy học là thấp nhất. Nhưng tại sao lại khiến cho các em lại thương nhớ nhất? Bởi vì họ dụng tâm nhất. Cho nên dụng tâm thì hiện tại liền viên mãn, chứ không nhất định phải cho mình một tiêu chuẩn rất cao, phải làm tới mức độ nào mới được. Chúng ta tất cả phải làm từ tâm chân thật là đúng rồi. Vậy làm con trẻ, từ con trẻ này là con cái của chúng ta, từ con trẻ này là học sinh của trường chúng ta, từ con trẻ này là thế hệ sau của dân tộc chúng ta. Trường chúng ta làm tốt rồi, phổ biến kinh nghiệm quý báu tới các vùng khác sẽ lợi ích cho trẻ em trong cả nước. Kế đó, thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa. Người Trung Hoa đã khôi phục luân lý đạo đức, đã khôi phục hiếu đạo, cả thế giới sẽ học hỏi, cũng cứu được con trẻ thế hệ sau. Tương lai của các em nhỏ trên toàn thế giới có liên quan mật thiết tới sự phát triển của Trung Hoa. Làm con trẻ, từ con trẻ này là chỉ các em nhỏ trong thiên hạ. Quý nhân một đời, con người vì sao tôn quý? Bởi vì tấm lòng của họ niệm niệm suy nghĩ cho hạnh phúc một đời của học sinh. Con người nhờ tấm lòng mình mà tôn quý, con người nhờ hành vi của mình mà tôn quý, chứ không phải vì địa vị của họ mà tôn quý. Địa vị của họ cao tới đâu, không nghĩ cho người khác, không cầu phước trạch cho nhân dân, sẽ lại khiến cho người ta coi thường. Cho nên đằng sau mỗi một địa vị đều có sự tín nhiệm của một nhóm người đối với họ. Hiệu trưởng nhận sự tín nhiệm của chính phủ, của các thầy cô giáo, sự tín nhiệm của học sinh và cả phụ huynh học sinh. Vậy chúng ta nhờ sự tín nhiệm này, tín nghĩa, chúng ta có một phần đạo nghĩa, nghiêm túc suy nghĩ cho hạnh phúc một đời của con trẻ. Có tâm niệm này chính là người tôn quý. Và chính vì một đời của con trẻ nên những điều suy nghĩ đều là học nghiệp, sự nghiệp, gia nghiệp một đời của các em. Có được thành tựu không? Thái độ nhân sinh, thái độ làm người, làm việc nên có. Chúng ta trong tiểu học, trung học đem những thái độ làm người, làm việc quan trọng nhất một đời ảnh hưởng tới các em, cắm rễ sâu trong tâm của các em. Đời này các em chính là người hạnh phúc. Còn về những tư tưởng, quan niệm khiến con người cả đời hạnh phúc, chúng ta trong tiết học phía sau, tiết học ngày mai sẽ cùng thảo luận với mọi người. Ví dụ, thái độ tri ân, báo ân là hạnh phúc. Thái độ vong ân phụ nghĩa, đời người như vậy sẽ đau khổ, sẽ không có phước. Ví dụ, cần lao, tiết kiệm, tề gia, tu thân đều là then chốt. Nhưng nếu như lười biếng, xa xỉ, cuộc đời này sẽ bị hủy hoại. Ví dụ, tri túc thường lạc, tham lam thì đau khổ. Khiêm tốn, khiêm thì thọ ít. Ngạo mạn, tự mãn thì tổn hại. Mãn chiêu tổn, khiêm thọ ít. Thật ra những thái độ này, cho dù họ có học lực cao, tài phú cao, nếu như họ không hiểu những đạo lý làm người này, họ chung quy cũng là một người đau khổ. Tiết học hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Được cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.